Làm gì ngồi vô sự quá vậy?
Mới bị đầy đây không vô sự sao được?
Tiếc quá.
Hôm nay xem được thì hôm khác. Anh làm như chỉ còn có bữa nay, các rạp cine Sài Gòn đều đóng cửa hết vậy.
Không có, anh tiếc một dịp mai. Vì hôm nay đó, anh muốn nói với em một chuyện khác thường những chuyện anh đã nói với em từ bấy lâu nay.
À, em biết rồi.
Chuyện gì?
Anh muốn nhờ em làm mai chiến cùng lớp của em cho anh đó phải không?
Đừng có nói bậy vậy nha.
Chị Yến chị yêu anh lắm á.
Nhưng mà anh không yêu cô Yến.
Thì trước mặt cô gái này, có cậu trai nào dám nói rằng mình yêu cô gái nọ đâu.
Thiệt tức quá đi. Em đã nghi quan cho anh rồi đó. Không tin anh thề cho em tin nè.
Nếu không phải chị Yến là chị khác, thề thốt làm chi.
Em biết cái người anh yêu mấy tháng nay là ai không?
Làm sao em biết được? Mà thật ra em cũng không cần biết mà làm gì nữa.
Cần chứ. Vì người anh yêu đó là là Trinh nè, được không?
Là em.
Phải, chính em là người con gái thơ ngây trong trắng mà anh đã trộm nhớ thầm yêu mấy tháng nay rồi. Nhưng gặp em anh chẳng dám mở lời, để về nhà đêm đêm nằm mày thao thức nghĩ tức cho mình sao chẳng dám hở môi. Nhưng hôm nay đã gần đến ngày thi, anh muốn biết ý em để lo yên tâm học hành, kéo ngày đêm anh quên ăn bỏ ngủ.
Cái chuyện yêu đương em chưa được hiểu rõ nè.
Thôi anh biết rồi, hay là em đã yêu ai?
Thật tình em chưa có yêu ai á. Mà riêng đối với anh nha, em cũng chưa hiểu được lòng em ra sao nữa.
Em làm trên đây phải lo sợ, chắc kỳ thi này khó thi đậu, vì tâm trí đâu còn lo nghĩ chuyện học hành.
Ê, anh mà thi rớt năm nay nha, chắc em khóc tối ngày à.
Vậy em hãy hứa một lời, cho anh vững tinh thần mới mong thi đậu năm nay. Một lời hứa của em là một phương thuốc thần linh nghiệm, nó sẽ giúp anh hằng hái vui sống yêu đời, và đem hết trí tài ganh đua cùng chúng bạn ở phan thiên.
Em phải hứa làm sao đây?
Em phải hứa là em sẽ là vợ của anh.
Ý, không được đâu, em còn nhỏ lắm.
Em hứa với anh một lời đi. Đến năm mà em 20 tuổi đó, chúng mình sẽ tính việc hôn nhân. Hứa đi. Hứa đi mà.
À, em hứa đó. Anh kỳ quá.
Có anh trên nhà không?
Ý chết. Trời ơi, cậu Tư em dưới lòng xuyên mới lên.
Thì mà không vô.
Ông có tánh lắm anh ơi.
Ý. Ý. Thôi thôi anh về.
Ý anh về anh đụng đầu không còn nguy nữa.
Ý làm sao đây?
Đâu có biết sao đây.
Có trên nhà không?
Dạ.
Trời ơi.
Dạ có. Trời làm sao bây giờ anh?
Trời ơi, về không được, ở không được, làm sao đây?
Anh biết làm sao nữa.
Ờ.
Sao?
Khỏi lo, được rồi.
Làm sao đó?
Hen, bây giờ cậu Tư có vô đây đó.
Ừ.
Cậu Tư thấy anh á, thì em nói với cậu Tư vậy nè.
Nói sao?
Nói, dạ, đây là giáo sư của con.
Giáo sư của em?
Ờ.
À, phải rồi.
Hen.
Anh ngồi xuống đi nha.
Trên.
Dạ, mở cửa đi nè.
Làm vợ biết trong này rồi nè.
Dạ.
Ủa, đây là...
Dạ, đây là giáo sư của con.
chào
dạ,
ông.
Dạ, chào ông.
Chào ông giáo sư ạ. Chà, nền học vấn bây giờ mở rộng nên mấy ông giáo sư gì nhỏ nhỏ không ha. Xin lỗi, chẳng hay ông được bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa, tôi được 20 tuổi.
20 tuổi?
Dạ.
Ừ, giỏi hết sức không? Mới 20 tuổi mà làm giáo sư rồi ha. Chắc ông chưa vợ?
Dạ chưa.
Con Trinh cháu tôi cũng chưa chồng.
Dạ.
Kìa, cậu Tư, cậu lên tới hồi nào đó?
Chị Hai, em mới lên vậy.
Má. Con. Sao vô nhà không lột cái nón xuống giùm chút ha?
Ý, quên. Nãy giờ lên nói chuyện với ông giáo sư đây rồi, quên phức đi.
Ủa, cậu Văn làm giáo sư hồi nào?
Dạ. Dạ thưa cậu Tư, ngoài giờ học đó, cháu có lãnh dạy kèm cho em ở Tư Gia cậu Tư à?
Hèn chi hồi nãy mới bước vô gặp ông đương kèm con Trinh nè.
Thôi mà cậu Tư, tôi coi cậu Văn như là em cháu ở trong nhà vậy.
Dạ thưa, xin phép dì Hai cháu về.
Cháu về đi Văn.
Dạ, anh về ngay Trinh. Dạ thưa cậu Tư, cháu về.
Cảm ơn cậu. Nè, cậu nhớ mai mốt về lại chơi.
Dạ.
Chiều nay đó tôi về mất rồi.
Tôi sợ cái nước mốc họng của cậu quá đi. Thôi đi tắm rửa đi đi, rồi còn ăn cơm nữa, trưa rồi.
Rồi cái chuyện nãy giờ chị tính bỏ qua luôn phải không?
Cậu hơi đâu mà lo. Ở Sài Gòn này mà trai gái gặp với nhau là thường.
Thường lắm. Nhưng đến thì lúc nó mang thai mới hổng thường phải không chị Hai? Có ai dám chê bai, có đâu điều đắng cay. Nói sao mà nghe nghịch cái lỗ tai, với chuyện nào mình cũng phải ngừa trước là hay.
Cậu Tư đừng lo lắng, cháu không phải dại khờ. Tuy cháu còn nhỏ tuổi nhưng cháu biết lọc lừa. Đời bây giờ không phải như ngày xưa, mà nghi cấm điều trai gái nghi gần nhau.
Đâu có ai kiểu mình ngu mình dại, nhưng tới chuyện rồi khóc lóc với mẹ cha. Dạ con lỡ dạy con một lần. Một lần thôi cũng xấu cả tông môn. Nè, chắc chị còn nhớ cái chuyện hồi 17 năm về trước chứ.
Thôi mà, cậu đi tắm đi. Ủa, còn xách nón đi đâu nữa đó?
Lo nói chuyện quên phức cái xe heo bên Chánh Hưng. Qua bển của giá cả làm sao đây? Tôi đi nè.
Xin mời vào. Dạ chào ông.
Hằng, mình còn nhớ anh không?
Ông là ông Phùng.
Phải, mình vẫn còn nhớ anh, Hằng.
Nhớ chứ. Làm sao tôi quên được ông Phùng là người yêu của tôi 17 năm về trước.
Cảm ơn mình. Và anh tìm tới đây thăm mình thì mình cũng đủ biết là không bao giờ anh quên mình và con.
Cảm ơn ông. Nhưng chắc ông còn nhớ, khi tôi cho ông hay là tôi đã có mang thai, ông lại giả vờ mừng rỡ bảo với tôi rằng trong ngày mai anh sẽ xin phép với cha mẹ để làm lễ cưới em, có trễ lắm là cuối tháng này. Nhưng rồi ông nhẫn tâm, ông lại bỏ đi chỗ biệt dạng. Sau này tôi mới nghĩ rõ ra thì ông đã đi cưới cô Xuân.
Anh xin mình chớ nên buồn phiền oán giận, bởi thương mẹ già nua nên anh phải lỗi với người yêu. Vậy anh xin mình cho anh được thấy mặt con, để cho nó khỏi phải tủi thầm là đứa trẻ không cha.
Ông à, ông khỏi cần phải lo, nó đã tuổi thân nó bất hạnh, bởi cha nó là kẻ nghi nhẫn tâm bỏ mẹ nó lúc mang thai. Tôi cảm ơn ông. Ông nói chuyện với tôi nhiều rồi ông à. Tôi mời ông ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đi.
Mình, anh đã cạn lời mình vẫn khư khư xua đuổi thì sao? Bây giờ với bất cứ giá nào tôi cũng nhất định bắt cho được con Trinh. Trinh đâu? Trinh!
Thưa ba, con đây.
Trinh, từ nãy giờ con...
Con đã nghe hết rồi má.
Con đi ra sao? Má cấm con. Coi kìa, cãi má hả? Má đập con chết bây giờ nè.
Má ơi, con xin má chứ nên nóng giận, con chỉ xin được cùng ba con chuyện vắng đôi lời. Thưa ba nghe ba nói, con nghĩ cảm ơn ba nhiều rồi. Nhưng tương lai con đã cô ma con lo, con không dám làm phiền đến ba đâu. Bôi phải chi nằm ngoài cô ba nuôi dưỡng, lúc mà con đau tận tử nhức xâm, thì năm nay con đâu cô thi rớt vì bê trễ sự học hành.
con à, hồi trước ba chưa gặp con thì làm sao ba lo cho con được. Nhưng kể từ đây ba sẽ thương yêu con, đùm bọc con. Trinh, con hãy đi theo ba, đi.
Không, cô không bỏ má con được.
Tư tưởng con nó nói bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi ông à. Ông hãy đi về đi là hơn.
Mình đừng có chọc tức tôi. Tôi sợ con Trinh nó tủi nhục, cho nên tôi không nói đến việc nhơ nhớp của mình là tôi biết điều lắm rồi.
Nhưng tôi mong ông hãy biết điều thêm một chút nữa là ông lập tức ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đi. Ông hãy đi đi.
Trễ lắm là ba hôm nữa tôi sẽ bắt con Trinh lại.
Tôi chờ ông đây nè.
Sẽ tới, chào ba.
Má, cô sợ quá mà.
Con đừng sợ, má sẽ bảo bọc cho con đến ngày má nhắm mắt.
Má.
Dạ, xin lỗi, ông có phải là ông Phùng không?
Dạ phải, nhưng mà tôi không nhớ là có quen với ông à.
Hồi 13 tuổi tôi thường đem thơ của ông đem lại cho chị tôi, rồi đem thơ của chị tôi lại cho ông. Đó, nhớ kỹ coi, quen không?
À, vậy ông đây là... À,
Tư Kiên.
Ờ, à, cậu Kiên.
Em ruột chị Hằng.
Ờ, à, biết rồi, biết rồi. Lâu quá tôi quên mất.
Dạ.
Cậu ở Long Xuyên mới lên chơi.
Dạ, lên hồi sáng anh.
Chắc là cậu ở đằng nhà của...
Ừ, ở nhà chị tôi á.
Ờ, à, khoảng 11, 12 giờ trưa này tôi có lại thăm chị cậu.
Vậy hả? À, hồi anh lợi tôi ở bên lò heo Chánh Hưng.
Chắc là chị cậu có nói lại cái chuyện...
À, biết rồi. Cái chuyện anh muốn bắt Trinh đó mà.
Không. Nói bắt thì quá đáng.
Dạ.
Chứ cậu nghĩ coi có người cha nào mà không biết thương con. Nhất là cái đứa con lạc loài như con Trinh. Bởi vậy hơn 2 tháng nay tôi đi dò hỏi khắp nơi để mà.
Nói vậy anh mới có ý nghĩ bắt con Trinh lại kể từ 2 tháng trở lại đây thôi.
Không, lâu lắm chứ.
Dạ hả?
Nhưng mà lần nào tìm cũng gặp. Cứ mỗi lần tìm 2 tháng, mỗi lần 2 tháng, nói 2 tháng cho nó gọn. Nhưng mà...
Dạ, phải mà. Chắc anh cũng biết rằng chị tôi không bao giờ để cho anh bắt con Trinh chứ.
Tôi biết trước như vậy cậu à. Nhưng mà tôi đã có cách.
Anh có cách hả? Cách nào à, tôi không hiểu. Chứ còn tôi không biết anh nghĩ như sao mà anh lại đòi bắt con Trinh.
Nghĩ gì đâu.
Bây giờ tôi không thèm nhắc chuyện cũ chi dài dòng không? Mà tôi chỉ nói thẳng với anh rằng anh đã quá nhẫn tâm nhiều với chị tôi rồi.
Cậu Tư à, xin cậu hãy bỏ qua những chuyện ngày xưa. Có đang nói là nói chuyện bây giờ nè.
Đổi lại tôi là anh thì không có chuyện gì để phải nói anh à. Chỉ có một nước hả, là tôi trốn mất đi mà thôi.
Nè, tôi khuyên cậu đừng nặng lời với tôi. Chuyện gì tới cậu mà cậu lại lôi thôi.
Chuyện tương lai của cháu, chuyện hạnh phúc chị tôi, tôi nhất định tôi bảo vệ tới kỳ cùng.
À thì tôi cũng quyết lòng bắt cho được con Trinh. Chào cậu.
Ờ, bắt đi, tôi thích á. Trinh, đi đâu đó?
Dạ, cháu đi...
Trời ơi, Trinh ơi!
Ủa?
Trinh!
Con giáo sư đây nữa hả? Cái này thuộc về kèm trẻ em ở ngoài đường rồi à.
Dạ, thưa cậu Tư. Dạ, cháu xin thú thật với cậu Tư.
Ừ?
Dạ.
Sao?
Cháu thương em Trinh. Hả? À, mà em Trinh cũng thương cháu nữa, cậu Tư ơi.
Ý, không có đâu cậu Tư ơi. Ai thương anh này hồi nào? Anh này nó kỳ quá ta.
Không có sao người ta nói.
Dạ, hồi sáng này anh đến hỏi cưới con à.
Rồi sao nữa?
Dạ, con nói cưới thì được.
Ủa?
À, nhưng mà do sự định đoạt của má con và cậu á.
Nghe nữa?
Dạ.
À, biết vậy là cậu mừng. Thấy không? Còn dạ. Phần cậu Văn, tôi mong rằng cậu đừng vì một giây phút say sưa bồng bột nào đó mà làm tổn thương danh giá của cháu thôi. Ha? Trinh.
Dạ.
Cháu thương mẹ thì ráng giữ, đừng cho mẹ cháu buồn nữa nghe cháu.
Dạ.
Thôi, tao về Long Xuyên trước à.
Dạ.
Về cậu.
Dạ.
Trời ơi, thiệt là tiền hùng hậu kiết rồi ha. Ê, thôi anh về đi nha. Em cũng về luôn. Lớ quớ gặp ổng lần nữa là bị đòn.